Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tới Phật, đi tới thanh tịnh, không có áp dụng thi thơ. Làm thơ giáo dục mình. Kinh kệ. Lúc chúng ta được quân bình thì chúng ta cảm thức hồn thơ, mà lúc chúng ta động loạn thì hồn thơ mất. Khi chúng ta tu, chúng ta nhờ pháp luân thường chuyển để khai mở ra rồi thì các thần thức của chúng ta, luồng điển chúng ta hòa hợp với luồng điển bên trên, thì từ đó bên trên đã quang chiếu cho chính mình. Người tu Vô Vi, giai đoạn đầu trở về trật tự thì thích làm thi thơ, nhưng mà thi thơ đó dạy người viết thơ, chứ không phải thi thơ phổ biến. Tham thiền nửa đêm xong rồi, sao tâm muốn làm thơ, nắm viết viết thơ, toàn là những câu văn dạy mình không, toàn là những câu văn chỉ trích sự trì trệ của mình sẵn có và sự tâm tối của mình đã nuôi dưỡng. Những bài thơ đó giáo dục hành giả, chứ không phải hành giả giáo dục người khác. Thơ ra nhiều chừng nào, các bạn được học trực tiếp nhiều chừng nấy. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Phật không có làm thi, Phật không có làm thơ? Tới Phật, đi tới thanh tịnh rồi, không có áp dụng thi thơ nữa. Thi thơ này kia kia nọ không có thể gạt những người tu thanh nhẹ được. Thi thơ để nhắc tâm thức của hành giả tiến hóa lên. Kinh là gì? Kệ là gì? Thơ là nhắc mình chứ không phải nhắc người khác. Nhờ thi, thơ mới tháo gỡ được sự động loạn trong nội tâm. Hành đạo, thành đạo, độ đời, cứu sinh. Không tròn vòng điển, không xuất khẩu thành thi. Phần trí thuộc về văn, cái ý là thuộc về võ. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Cây bút quan trọng lắm, là ngọn đèn soi đường cho chúng sanh tiến. Cây bút cũng là cái dao đâm vào con tim của chúng sanh. Phải biết luôn luôn nắm bút phải hướng thượng và lấy sự thanh cao cởi mở và không nuôi dưỡng sự tranh chấp nữa. Đó mới là đúng thiên ý hóa độ quần sanh. Tôi mong từ rồi về sau người nào nắm bút phải hướng thượng và cân nhắc trong sự tha thứ và thương yêu cởi mở thì kết quả địa cầu sẽ tốt dần. Những người nắm bút là người quan trọng rọi đường cho chúng sanh tiến mà chỉ đường cho chúng sanh giết nhau. Trí mình phải hiểu những cái gì mình làm, những cái gì mình đem vô, những cái gì mình sẽ giải ra, hiểu cặn kẽ mọi sự việc, nguyên căn nguồn gốc, đó mới thực sự là người tu. Nhờ chân điển, tâm tâm tương ứng, hóa giải, giáo dục nó mới viết ra thi thơ, thì chính nó là người học. Chư tiên đang dạy nó học, dạy học bài chứ không phải là mình đi dạy người ta, đừng có tưởng lầm là mình đi dạy người ta mà mình chậm tiếng. Đức Thầy từng nhắc, nó nói nó tu Phật, mà nó nói chân tâm mà nó không biết Phật. Làm sao nó có chân tâm? Phật dạy nó bất cứ lúc nào. Hành động của vợ nó, hành động của con nó là dạy nó trở về thanh tịnh. Tiền bạc cũng dạy nó mượn cơ hội để dạy giáo dục nó. Đức Phật đâu có rảnh xuống thế gian mà đi kêu từ người, chỉ ban từ quan cho mọi người và chuyển biến tùy theo hoàn cảnh. Hoàn cảnh là ân sư nhận lấy để tìm hiểu. Trực chỉ, đi lên, chỉ dụng hào quang là đủ hết rồi. Nếu mà lìa xác thì chỉ chú trọng vô đó mà đi tới thôi, không còn theo vớ vẩn về thi thơ nữa. Về văn chương phàm trần nữa, hết cái đó, nhưng mà chỉ tiến về khói hào quang mà thôi. Thơ là chuyển xuống để dạy hành giả tu, mà hành giả còn ở trong cái chỗ chưa thức trọn lành, thì có những câu văn cảm thức để tới rơi lụy là giải cái trượt trong gan. Thi thơ cái chuyện tạm thôi, thi thơ để nhắc mình tu, chứ không phải thi thơ để bán thi thơ mà ăn. Thực hành chánh pháp phải xuất chánh ngôn. Tiên học lễ, hậu học văn. Hữu xạ, tự nhiên hương. Ai là người dốt, sao không dốt? Thuyết lý chi đây, khổ trí hoài. Vậy thi thơ là gì? Và để làm gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
tiên giới trật tự tốt đẹp, thông minh, văn hay, điển khí tốt đẹp, xây dựng cho chung. Ở đây người thường thấy cô gái đẹp cái liếc nhìn, nhưng mà lên trên đó thấy những cô tiên cái tay ngọc ngà, không biết cái gì sao. Những người tu ở đây lên cũng gặp được vậy, gặp được ăn năn, thấy thích lắm, quý lắm. Nhưng mà mình người ta đã nguyện tu rồi tới đó ăn năn, càng ăn năn càng được những vị đó mời mình qua bỉ ngạn để nhìn cảnh tốt đẹp và đối đãi tốt đẹp của những vị tiên cô. Cho nên những người tu đa tình hơn những người phàm. Người phàm chỉ biết muốn, mà cái đa tình thật sự để giải tiến không có. Thành ra muốn rồi kết hôn rồi ở nhau không bao lâu rồi sanh chuyện, vì nó chưa thấu triệt. Cái kia là tình yêu thương vĩnh cửu không tiêu diệt được, thanh khiết vô cùng và thanh nhẹ vô cùng ở cõi tiên. Cho nên ở thế gian thường ông lên bà xuống mà tiên nhập á, thì văn thơ dồi dào, cảm động lòng người. Còn người phải môi óc khổ cực học ngày học đêm mới làm được một câu kia, người ta là triền miên phân giải cho mình học. Cái trí tuệ khác hơn người phàm, thanh nhẹ, làm được nhiều việc trong một lúc. Hiện đây chúng ta tiếp tục có câu vấn đáp không?
Hồi đó tôi cũng không biết điển hồn là gì, biết tôi vậy thôi chứ không biết điển hồn. Vì ông nói điển tôi cũng không tin, tôi bác vấn đề đó. Rồi bây giờ tôi mới hiểu là điển. Tôi càng ngày mới càng hiểu giá trị của điển. Mình hiểu cái lò lửa lớn của ông Thượng Đế, ông để sẵn đó, mình muốn nhen lúc nào là nhen, mà ngu quá không biết. Thành ra bây giờ mình mới thấy phục hiện là thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả dông. Cái câu này nói rất đúng mấy ông già sư. Thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả dông. Thuận ông trời thì có lẽ sống, mà nghịch ông trời không còn lẽ sống. Rất rõ ràng. Cho nên tu đi nó mới thấy rõ là bây giờ tôi già dặn hơn hồi xưa. Các bạn tuổi trẻ bằng tu rồi mới thấy tôi già dặn hơn hồi xưa. Chứ hồi xưa mấy cái câu nói đó nói thượng thiên giá tồn nghịch thiên giá dâm, bỏ tôi đi, mấy ông già nó mệt, tôi nghe không? Mình nghịch ông trời là mình phải chết à. Nhưng mình thượng ông trời thì mình sống. Cho nên có nhiều người có cha mẹ ở thế gian mà cha mẹ khuyên nó cũng chống lại. Rồi nó ra nó chuốc lấy sự thất bại. Lúc đó nó mới biết lời nói, lời dẫn và tình thương của cha nó là cao quý, có sự thật. Cho nên ở đây tôi để mọi người tự do phát triển, chứ tôi không có ràng buộc ai, tôi không có rủ rê ai. Mọi người lo tu và lý thuyết tôi vẫn để cho mọi người tự hành tự tiến để đóng góp cho quảng đại quần chúng. Mà có nhiều người cũng không nghe, nghịch lại thì cũng vậy thôi, để cho họ một thời gian quanh co rồi họ cũng trở lại hết tiệm. Cho nên cái đường đi của Vô Vi thấy nó ngắn gọn, thấy nó tắt, nhưng mà một kỳ công mới thành đạt. Tôi nói một kỳ công cho ông ba chuyện tập thường. Các bạn trở về cố vấn những người lãnh đạo tại thế chứ không phải làm chuyện ú ớ. Nó sang suốt tới nỗi vậy, chứ không có nhậm chức ở thế gian, nhưng mà có thể cố vấn giúp đỡ người ta được nhiều chuyện may mắn. Cho nên cố gắng tu đạt tư trụ đảnh quan thông rồi mặc sức sung sướng lắm. Các bạn chưa ăn trái cây trên trời, chưa hửi một cái mùi thơm của cái hoa ở trên bồng lai, chưa đặt một vần thơ nào để phúc đáp cho cây hoa đối diện các bạn, chưa có cơ hội nào. Tại sao? Thiên thanh nhẹ. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Bây Bây giờ cho các bạn thấy các cô tiên ở bên sông Biển Ngạn vừa bỏ dở hết. Tu đi ta sẽ thấy. Ta đẹp làm sao? Thi thơ văn hoa sang suốt, không làm phiền. Không làm phiền một người nào hết, chỉ giúp đỡ xây dựng. Xây dựng mới thấy cái tình của chư tiên quý báu vô cùng.
Ngày hôm nay các bạn tu sơ hồn pháp luân thiền định là lo cho ngũ tạng, lo cho lục căn lục trần, đâu đó nó đề què tiên học lễ hậu học pháp. Ngày nay các bạn học lễ, cái điều, cái điển trên bộ đầu nó mới suốt các bạn. Các bạn mới tiến hóa được nhanh nhẹ, thi thơ các bạn mới dồi dào. Tại sao các bạn luôn làm thích làm thi thơ để làm gì? Bề trên chuyển điển giáo dục các bạn bằng thi thơ ngắn gọn. Vì gì? Chữ nghĩa thế gian không có thể hàm chứa được nguyên ý của bề trên, cho nên ngắn gọn một chút để nhắc các bạn thức tâm lo tu. Thấy cái nhẹ là quan trọng. Đọc một câu thơ thấy mở tâm mở trí, đó là bề trên đã hướng độ chúng ta rồi. Chúng ta phải cố gắng noi theo cái đó mà học, mà tu, mà tiến. Chứ đừng có nói là tôi học cái này tôi ra tôi dạy thiên hạ. Không có dạy được ai. Chúng ta hiện tại giờ phút này đồng học luồng điển của đại bi, đại trí, đại dũng của bề trên, mà lần lần mở theo trình độ ô trượt của mọi ca nhờ. Các bạn đã mang cái thể xác trượt, đang làm trượt, đang sống trong trượt, chứ không có thanh đâu. Mình voi lên để lập lại trật tự, hướng về điển quang, các bạn mới thấy giá trị của thành điển. Lúc đó mới sử dụng trung thiên bồ đào. Ngự ngay ngũ quẩn mới làm việc dai không được. Ngũ quẩn mình có mà không biết, có khối óc, có lỗ tai, có miệng, có mũi, mà không biết. Không biết đó là ngũ quẩn, đó là đại diện cho ngũ tạng. Phải từ cái trượt không? Mà hướng thượng nữa thì từ cái trượt nó đi, đi về thanh. Là chúng ta có nhiệm vụ tự giải trượt để tiến hóa, chứ không nhờ ai giải trượt hết. Trượt nhiều chừng nào nghiệp tâm nặng chừng nấy, mà trượt ít chừng nào thì khai thông ngũ quẩn. Nó là hòa với thanh giới để tiến hóa. Thì từ đó các bạn càng thiền càng thích, càng mở tâm trí, càng học hỏi vô cùng, các bạn mới thấy thế ra các bạn có một chút xíu thôi. Một điểm sáng đó mà làm việc tới vô cùng, chứ không phải cái điểm sáng đó là vô dụng. Đụng đâu hiểu đó, nói đâu hiểu đó, nghe đâu biết đó, tức khắc cảm thông, quán xuyến mới quan thông. Thấy rõ chưa? Đường đi rất rõ rệt, từ ly, từ tí, từ bước một. Mà khi các bạn nhận thức được cái cơ cấu siêu nhiên này, tôi nhắc rất nhiều lần, về cái thể xác của các bạn quý vô cùng. Từ ngón tay, ngón chân cũng đều quý, quý giá vô cùng. Ở thế gian không có cấu trúc và không có tạo được. Chỉ do bề trên chuyển điển chúng ta mới thành hình. Con quăng quăng ở trong chậu nước, nó cũng nhờ điển bên trên nó mới cục cửa được, chứ nó làm sao cục cửa được. Các bạn chế cũng quan quan y hệt như các bạn luyện như nước, nó có cọ quay được không? Các bạn thấy cái tia điện liên hệ của ba giới các bạn có.
Mà tất cả vạn linh đều có, cho nên chúng ta hiểu được cái này.
Côn trùng vạn vật cũng là chúng ta, thì chúng ta hiểu được rồi chúng ta mới mở được cái thức hòa. Cho các bạn cứ hâm giết cái này, cứu cái kia, rốt cuộc cái nào cũng tự động nó tới giờ giấc nó phải tiến hóa. Thì chúng ta tại sao không giữ cái thức hòa đồng để học hỏi, mà để chứa đựng cái thanh quang ở bên trên đã hộ độ cho chúng ta. Càng tu càng thông minh, càng tu càng cởi mở, càng tu càng trở về không mới thấy hạnh phúc. Càng tu càng trở về chấp là không có hạnh phúc. Nhớ cái câu này. Thế gian trong mê chấp, thiên đàng trong hòa ái tương thân. Thấy rõ chưa? Khi các bạn biết được cái luồng điển của đại bi, đại trí, đại dũng, là đường yếu, đường đi luồng điển thương yêu vô cùng tận, không bao giờ bỏ chúng ta. Cho nên tại sao những người bị điển nhập phở luồng điển từ ái, thì tự nhiên cái luồng điển xuống mạnh, thì người đó phải rơi lụy, phải khóc đó. Khóc để chi? Để mở tâm mở trí và giải nghiệp tâm cho tất cả những người tu thiền còn ôm sự ô trượt. Khóc chung vui chung khóc một hồi rồi nó thấy nhẹ. Đó, cho nên cái giá trị vô cùng của điển giới. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu vô vi là học điển giới kêu bằng giải thoát. các bạn không còn sự tranh chấp của phàm tâm nữa, giữ điện giới, quên thể xác này. Cái đây là cái khám đang giam tạm bợ, không có sự thật. Học xong bài rồi ai cũng như nấy mà thôi. Đó, lấy cái gì chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thế gian hai bàn tay không? Rồi đấy, rồi chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay không, có gì đâu mà tranh chấp. Chắc chắn là các bạn phải ra đi với hai bàn tay không. Các bạn ôm cái xe, ôm của, ôm cải, tranh chấp quyền lợi, rốt cuộc bạn đem được quyền lợi đi không? Hai bàn tay không, chỉ trả lời với hai bàn tay không. Tại sao chúng ta phải ràng buộc cái tâm thức của chúng ta như vậy, làm cho phần hồn chúng ta không được tiến hóa trên tầng cao nhẹ để hưởng cái đại bi, đại trí, đại dũng ở bên trên, mà giam hãm phần hồn của chúng ta càng ngày càng kẹt ở trong chỗ tranh chấp vô lý chứ không phải hữu lý. Đó, các bạn thấy rằng chính mình là người có trách nhiệm phải quét dọn những hành động sai trái đó. Không nên đối đãi giữa anh em, giữa con người và con người bằng lòng tranh chấp đố kỵ. Chúng ta phải mở điều này thì đường đi của các bạn càng ngày càng rộng. Các bạn biết tha thứ và thương yêu, các bạn mới sử dụng khả năng của tất cả mọi người, và mọi người mới sử dụng các bạn. Thì các bạn mới thấy rõ tinh thần phục vụ. Các bạn phục vụ nhiều chừng nào, các bạn mới thấy giá trị của Thượng Đế đã và đang phục vụ, giá trị của phụ cô từ mẫu đã và đang phục vụ. Thì cái chữ phục vụ của các bạn trở nên vàng rồi. Tiền bạc thế gian không đổi được tinh thần phục vụ của các bạn. Toàn là phát tâm hy sinh phục vụ, thật sự quên mình. Đó là trở về với của cải vô tận của bạn. Bạn đâu có mất cơ hội. Tại sao cần ôm sự tranh chấp để làm mất cơ hội của chính mình? Cho nên chúng ta tu thì phải khôn ngoan hơn, phải thanh tịnh hơn để giữ phần thanh nhẹ đó, mới tận hưởng thanh quan mà hiểu giá trị thanh quan là cái.
Vâng, họ chết năm ngoái ở đại hội ông biết thì nó còn mở cái đại cảnh, thế thì nếu đã mở rồi sao con vẫn còn thấy sân chi?
Cho nó mở đó, mở cái tạng gan nó lớn rộng, cho nên phải luôn luôn đi nữa, thực nữa, thực hành nữa, mà thấy cái sân đó nó ra rồi, nó đụng nó mới tan. Tôi đã cách nghĩa về trước, nói gì toàn thân trong cái buổi đạo là buổi cái gì phải nói hết, để cho nó ra, đừng có ép nó. Nó ra rồi thì anh càng thích tâm nhiều anh ấy chứ. Cho nên ngày hôm nay bề trên cho anh đặt bút viết bất cứ gì anh giận hờn viết hết chưa, sân si để cho nó ra. Rồi từ đó nó sẽ đi tới, nó xây dựng cho anh hòa. Cũng cây bút đó thôi à. Vì tại sao cái vía đi học trước? Cái vía đi học trước để dọn đường cho chủ nhân ông. Anh hiểu không? Cho nên cái cây bút đó là của cây vía. Là vợ anh nhắc anh. Chứ không phải à, nhiều khi anh làm những bài thơ chí lý mà anh đặt lại anh dồn anh ấy, thì vậy mình rõ ràng. Nửa đêm anh học rõ ràng, còn cái vía nhắc em cố gắng đi thôi. Không có thua lỗ mà không có mất gì hết, chỉ có lợi lộc thêm. Ở trước anh có một chiều sân si và anh mở lòng hết sân si. Anh có hai chiều anh mới thuyết pháp và chẳng tiến. Kiếm gì thế gian sân si. Mà mình thoát khỏi cái quả ngục đó, rồi mình tiến tới đi. Cái điểm trời là một cái lửa lớn của ông trời để cảm hóa chúng sanh. Ông trời cũng phải dùng lửa, cũng dùng quả mà quả thanh tịnh. Còn cái can này có quả đặc, quả dư, anh thấy không? Cho nên cái đó anh để phòng biến là tự nhiên chứ mà. À, cứ biết cứ mãi, và nó muốn biết cứ trực tiếp rồi. Chính anh là người học, nó báo cáo đi. Lúc đó là anh mới thấy rằng hồn đâu, phía đâu, hai người nằm nằm đi. Lúc đó nó không còn nắm tay. Họ biết một chiều mà anh biết hai chiều là ta nắm tay.
Anh một chiều mà trong đó có 60% anh biết thôi, còn 40% không biết thì nó lớn áp anh. Rồi khi anh mở được chiều kia thì cái chiều này nó trọn lành rồi. Hai chiều đều mở thì thành ra một chiếc da rồi, có gì đó. Đó là cái trường hợp để dạy chiếc mà mình thực hành rồi thì mình biết ra chiếc học chỗ ta có gì không hành. Nhưng mà chỉ có hành mà, chứ còn lý thuyết không xài được. Biết để coi để hiểu nhưng mà hành thêm nữa, biết để coi để hiểu và hành. Cho nên họ tôi nói tôi tu đó là tôi nói 10 năm tôi mới nói chuyện như bà Tám, và tôi chỉ ngồi để tôi biết thôi. Nó ra cái gì thì tôi biết, thế này nó ra cái gì không biết. Thế là mình học như anh ta. Học trang này tới trang nọ, bài này tới bài nọ, viết luôn luôn. Không rảnh. Tôi viết tới đến nỗi mà rèn thành là chữ in, viết nhiều quá, viết mất mặt. Đó, cũng nhờ thế đó. Cho nên anh đi tới giai đoạn đó, rồi anh để cho cái tạng căn làm việc, cho hết cái việc của nó, rồi nó mới đi tới được tạm tâm. Cứ giữ đi, đừng có nôn nóng. Ai cũng muốn thành tiên, thành Phật, nhưng mình không được. Mình là tiên, mình đã bỏ cái chức tiên. Mình học cái pháp, rồi bây giờ mình phải hoàn tất cái pháp mình mới trở về cái tiên, cái nghiệp của mình. Mình đem cái sáng suốt phục vụ cái động loạn, bây giờ mình giải quyết cái động loạn rồi mình mới trở về cái sẵn có của chính mình, cái chân giác của mình. À, cho nên hành trình tu học không phải là một ngày một giờ mà hiểu đạo đó. Như vậy là cũng khá lắm rồi. À, bây giờ bên trên muốn độ cho anh để anh đi độ tha. Cái chương trình người ta sắp đặt khi mà anh học được hai mặt rồi thì tự nhiên không cần nghĩa hữu xã, tự nhiên người ta tới là tìm mình bắt thao tạo, lúc đó là anh thao tạo bất tiện. Mình nói là mình tâm tối thì để về trên học, rồi nó tới đâu mình học tới đâu, mình chỉ biết học nha.
Qua đạo cảm duyên tiền nguyên chân đức tình cao đẹp có lẽ trời bán sát xuyên hoàn cảnh nào cũng tin được, nhưng nó đỡ như vừa như tôi nghe không.
Muốn cái nào cũng được,
đèo nổi là không. Lấy chân tuyết mà làm đúng theo tuyết không có gì biết hạnh mà
cao thi sĩ.
Tiến sĩ bên đây cười rồi.
Không cười.
Cười rồi, cười rồi, cười rồi. Mấy lần đi đây tôi cho đó dán.
Cái lòng ao ao.
Từ ngày thứ ba đến bây giờ là mấy tiến sĩ có quà là đo dán hết. Chỉ nào dài nữa. Đặt cái một sách tôi làm 4 câu anh nhắn luôn.
Hoa hồng tươi đẹp lại dân cha, bản não bao quanh hưởng pháp hòa, sáng chói hào quang tình quý đẹp, hoa hương thể hiện ý thanh hòa. Quý nhân bóng đẹp, ý nhân hòa thế nhé, ý thanh hòa. Thằng kia là râu ria mọc mạc lại. Tự cha quý mẹ tự bước qua con đường tu đạo tâm tình thề, tình thiện trong tu sống đậm đà.
Câu thơ đã lùng bị lúng sẵn còn chỉ lúc chuyện mà em mê tạo cảnh thi, đủ thứ chê khen rồi bực bội bình tâm
này. Cậu xa về quê hương, xa vợ con, cậu phải cảnh tạm tình đời đáng quyến luyến, biết ai thanh định, biết ai thiên, trời ván chân thức nào ai biết, nguyện nguyện nam mô tự giải thiền.
Kiếp này gia cảnh thương yêu đạo luyện chúng, phục vụ tận tâm cùng chuyển thức vợ chồng xuống hồn vợ nào muốn chuyển dụng không bao giờ có. Vợ dụng tuổi trẻ tâm an lại đạt hòa, tình người cao đẹp cũng tình ta. Vui lây thấu thức mừng tâm đạo, có một không ai chẳng trẻ già. Biết đi được Thích Ca thì cũng như ta sẽ đi, còn không biết đi thì phân ra Thích Ca là lớn, ta người là nhỏ, Thích Ca là già, ta là trẻ. Mà nếu chúng ta chỉ tu thì ngài cũng là ta cũng là
nhà đâu rồi thì không giấu gì tiền nha, giấu gì cái tội quá
vậy. Bay nhảy trường đời kiếm bạc xu, đêm qua đêm lại cũng như mù, có không không có thì tâm thức đột xuống trèo lên mơ thanh luôn.
Thì sụp xuống trèo lên mấy cái đuôi à,
từ kia này nguyên là thư ký hết kinh ghi, đánh mấy từ cậu pháp pháp thi, chữ nghĩa bày ra toàn lý đạo, các câu thanh tịnh giữ bài thi.
Thư ký là quyết định của mai cái
đề của tôi. Thư ký này
nguyên
dạy bằng mấy cây cây con của con thế này, khi cho con được đạo thi được lắm.
Tiền những quy định giảm tiền góp sửa tâm quy tâm, tâm hết tiền trở về chân giác hướng tiền miên, tình hướng trời Phật trong cao đẹp giúp đỡ người tu sống sống. Từ ái khoanh tay hướng mặt, tâm tưởng trời cao khi một mối, ngồi đấy thanh tịnh đạo bừng sáng. Duyên đẹp tình đời tâm giấc mộng, ở ai ăn phở nhớ buồn lắm.
Buồn ai thanh tịnh trong một góc, từ ai phân tay hướng mặt thầy.
Thánh tử trời cao khi một mối, ngồi đây thanh tịnh đạo bình sẽ.
Kính thưa thầy, bây giờ thì con được phép đi ra thỉnh thoảng đi đây đi đó một chút để mà nói chuyện đạo được không?
Nếu người ta cần mời thì bác đi, không mời thôi, không cần thiết phải đi. Bởi vì luồng điển nhẹ thì bề trên ta sẽ chuyển người ghé, ta ghé qua để học đạo vì lớn tuổi rồi. Cho nên ở đời này nhiều người tu vô vi đi tới trình độ hơi mở trí một chút thì nói đủ chuyện về đạo, nói léo nhưng mà hành không có bao nhiêu, đêm không có thiền. Nói rất hay, làm thơ làm thi nói rất hay nhưng mà đêm không có thiền. Cái đó cũng là một cái sự trì trệ, chứ không phải cái chuyện hay. Bởi vì nói và làm thơ là để dạy mình và sửa mình tiến, mình phải càng tu nhiều hơn, thiền nhiều hơn mới đúng. Những người đó ngược lại thì đi nói lung tung, té ra càng ngày càng đi xa đạo pháp, tranh đua nói chuyện không phải tu. Cấm khẩu trong thanh tịnh thì cái pháp tướng sẽ phạt. Còn thi đua nói dốc thì địa ngục sẽ chờ sẵn một khóa khác cho họ để đi học và tiến vào kỳ tới.
Cầu cơ thì chắc chắn là ma quỷ gần hơn. Còn tiên Phật không phải cái dễ kêu bật cọc. Tiên Phật phải rất thanh tịnh, thanh khiết. Không phải là muốn sai lúc nào sai. Cũng như bây giờ chúng ta, con người có lòng tham cứ cầu, cầu được việc này người khác nói cầu giùm tôi, người kia nói cầu giùm tôi, cái đó là sai trời Phật làm sao, trời Phật nào chứng. Cho nên đại đa số là chỉ ma quỷ mà thôi. Cho nên luôn luôn người ta nói, những vị thiên tiên cũng nói đừng có cầu cơ. Cầu cơ là ma quỷ nhập, cũng ứng nói như trời Phật, chứ không có sự thật. Là người ta thấy rằng đại đa số là chỉ có ma quỷ nhập không à. Bàn môn tả đạo nhiều hơn thì người ta khuyên không nên chơi cái đó. Cũng có phần chân chánh là đối với người có điển và xuất hồn được. Trong lúc đó những người đó cầu mong ra có sự bảo đảm hơn, bởi vì họ thấy rõ người nào xung cơ. Còn những người phàm không thấy rõ thì sẽ bị lợi dụng. Mà nhiều khi người ngồi đầm cốc đó nó cũng giả luôn. Bởi vì giả làm sao, nó nào giờ nó không biết chữ nghĩa mà làm thơ làm thi được. Nhưng mà phần thiên liên ứng trong bản thể nó giỏi hơn nó. Tác thơ tác thi như Phật như tiên, biết tăng tánh người phàm, rồi nói ra rất hay. Khai mở luân xa thì nó phải có thứ tự chứ. Thứ nhất nó là khi mà nó mở được trung tim bộ đầu hay là trung tim chân mày, thì nó mới mở cái chỗ ngay cho chân tâm chỗ này. Nó có cái chữ vạn nó mở ra trước hơn những cái tạng khác. Bởi vì cái tâm nó hướng về Phật thì nó sẽ mở cái đó về trước hết. Nếu mà chỗ đó không mở được trước á, thì làm sao dẫn dắt mấy cái tạng kia được. Cho nên phải mở cái đó trước hết. Cho nên kêu mình niệm Phật á, niệm danh cha á, là mở về sự thanh tịnh trước hết. Thì chỗ đó nó mở trước, rồi lần lượt tùy thuộc trong cái cơ thể nó sẽ mở theo. Cái đó là lệ thuộc một cái chân chánh, nó phải mở trước hết, rồi nó mới dẫn tất cả vạn linh tiên qua được. Ở trên này trước này, nó chuyển ở trên này cái nó mở, trụ qua luân xa nó mở ra, thì cái tâm nó mới thấy thơ thớ và nó thích tu, nó thấy nó nhẹ nhàng.
Có gì đó pháp luân chứng minh là làm cho tứ chi ấm áp này, pháp luân chứng minh là nó ngồi gì ta cũng làm được này. Phải thả lỏng tay chân, để trong này nó cung cấp cho đầy đủ tứ chi. Nó ngồi đâu cũng làm chứng minh. Cái lý thái bạch nhậu rồi anh làm chứng minh, cái nó hết say. Rồi tụi kia nó dồn cái lý thái bạch say, lý thái bạch cứ anh làm á, nhưng mà tụi nó đâu có thấy mà động tới là ông ra thơ. Bởi vì ông đi hết cái xích thì ông ra bài thơ. Tôi chú ý lấy cái gì chú ý? Lấy cái này nó mới ngó cái này được. Còn mình kêu ta không rời cái này kia, cái đó nó động thêm người ta cứ chú ý này. Tôi chú ý rung, tôi cũng thèm ngó tay ngó chân, tôi biết tôi ngó rung thôi. Cái ý tôi cứ ngó rung à. Tôi với cái rung hai cái liên hệ trong giờ phút đó thôi, tôi không có liên hệ những cái chuyện khác nữa. Dễ quá mà. Cho nên hồi trước rồi mấy ông thầy tu như ông Lý Thái Bạch rồi, ông ngồi cũng làm vậy. Rồi đó, Phật Di Lặc ông cũng ngồi ông cười nói rồi. Ai mà động tới gì thì ông lấy đó ông chuyển rồi ông nói ra, ông có mất công tốn hao gì đâu. Nó đã xuất khẩu thành thi, còn mình cứ lẳng đẳng hoài nó ngu rồi, nó đâu có tròn, nó đâu có tròn cái vòng điển mà nó xuất khẩu thành thi rồi. Chạy hết, chạy một vòng tròn nhâm đốc mà. Khai cái nhâm mạch. Hết cái này là khai nhâm mạch mà nó lại dịch dục. Bữa nào mà nó dục dữ ta cứ hít, ta hít ta làm cho nó dịch dục. Nhâm đốc mạch là nó trụ về bộ đạo. Cho nên ta trúng gió là cái đốc mạch, cái đốc thứ ba nó không có thông, bị trúng gió chết rồi. Mà nó làm pháp luân thì cái điều mà là chiêu minh với pháp luân của mình là không có cái vụ trúng gió nữa. Cái đó là dẫn dắt người sơ tu thôi.
Điểm trước, điểm thanh,
à, điểm. À, điểm trước. Điểm trước là nghĩa là nó làm biết tất cả những lỗi trường lập. Nó làm cho con người tối tâm và bực tức. Cho nên là trường lập trường. Khi mà cái bản tánh sân xuất hiện, đó là trường. Nó làm những lỗi trường lập không thông. Thì ở ngoài lỗi chân lông không thông thì ở trong ngũ tạng cũng bị, nó không có giao cảm được, nó không có thanh nhẹ được, Đó là điển trược.
Điển thanh.
Điển thanh. À, điển thanh là khi mình giải tỏa cho nó thông tất cả những lỗ trong lòng cơ thể xác, thì lúc đó mình nhắm mắt, mình thấy cái cơ tạng của mình nó sáng hết từ trên đầu đến chân. Cũng như tiếp đèn, nghe ông nghĩ là thay thanh rồi, thanh mình có điển thanh. Mà những người bây giờ chuyển cho họ tự dạy bằng làm thơ thi. Thì trong cái làm thơ đó, trong cái lúc mà nó làm bài thơ đó, là nó có cái câu thanh và câu trượt rất rõ ràng. Câu trượt là nó bị đứt cái câu văn, nghe không hay, không mở. Mà cái người tu có điển đọc không thấy dài. Cho nên cái điển nó bồi bổ trong lúc nó hành văn, để cho nó thấy rằng thanh trượt ở chỗ nào. Mà nó thích cái thanh đó, thì nó ráng tu hơn nữa, ráng hành hơn nữa, để nó trở về với hoàn toàn thanh. Thì lúc đó hành văn nó khỏi cần cầu xin về trên chuyển nữa. Thật sự có chuyển. Lúc mà hành giả đang viết bài thơ khuyến tu thì nhiều cái điển chiếu cho nó, để cho nó làm cách thoải mái. Nhưng mà rồi nó xét lấy nó chưa có tu gì hết, thấy còn yêu quá. À, tại vì nó còn trượt, nó phải tu nhiều hơn. Còn như cái trăng của nó nhẹ, nhưng mà cái thể của nó trượt, nó phải tu. Bắt buộc phải tu, phải lập lại trật tự mới đón rước cái phần thanh trở về trọn vẹn được.
Odin cũng mắc mũi tai miệng, Long cũng mắc mũi tai miệng, cái này cũng mắc mũi tai miệng, dễ hiểu quá mà. Nếu biết được cái trung ương của năm cái đó là chỉ có một cái mà chia ra năm cái. Thì ở đang trên đường đi tới coi chừng lạc ra đây, coi chừng lạc ra đây, coi chừng lạc ra đây và coi chừng lạc ra đây. Cho nên người ta nói, người chỉ bị lạc trong rừng văn chương, cho nên nó khó thành đạo. Cả thế giới là do cái ngu tạo thành nhà lầu xe hơn, do cái ngu mà ra qua. Không có ngu không có đòi hỏi, không ngu không có đòi hỏi, phải do ngu tạo thành không? Nhờ ngu mà có.
Khi nó tụ ở tim, nhiều khi nó xuống gan cũng có. Cái thứ gì mà sân dữ nó bị xuống ở bộ gan nhiều hơn. Nó tùy theo cái cơ năng, căn cơ của mọi người. Nhưng mà đại đa số là ở tim. Người ở tim đó, nó lại chịu tu, từ đó nó dễ giải thoát hơn. Còn người ở gan đó, nói chuyện tu nó bỏ nó đi không nghe.
Bởi vì con người còn mang thể xác con người, nên được học qua những khóa đó để khuyên tu mà thôi. Còn đáng lẽ trực chỉ đi lên chỉ dụng hào quang là đủ hết rồi. Nếu mà lìa xác thì chỉ chú trọng vô đó mà đi tới thôi, không còn theo vơ vẩn về thi thơ nữa, về văn chương phàm trần nữa, hết cái đó. Nhưng mà chỉ tiến về khôi hào quang. Về Phật thì không còn văn chương nữa đâu, chỉ dùng thanh quang điển thôi. Thì từ đó hòa hợp qua với Thượng Đế mới làm việc. Chỉ dùng thanh điển thôi, bởi vì nguyên chất của nó mà. Văn chương thi thơ là kêu là xa loãng rồi, còn nguyên chất của nó là hào quang. Bởi vì có người người ta đã nổ nhiều kiếp trước rồi, đâu phải nổ bây giờ. Có người bây giờ nổ, cho nên tùy theo căn cơ. Có người bây giờ ta không có thấy cảnh, nhưng mà nói gì ta hiểu đấy. Mà người kia cứ thấy cảnh hoài, mà nói nhiều khi cũng trật nữa. Cảnh nó còn trần trượt. À, đối với bề trên là cảnh còn trần trượt, nhưng đối với người phàm thấy cảnh sung sướng. Thấy không? Cái mỗi giới mỗi khác à, nó vô cùng tận lận mà. Cho nên rất nhiều, nó kể không hết. Cho nên mỗi người tu tự hiểu lấy. Chứ bây giờ có kể ra đi nữa thì người đó cũng không có lĩnh hội nổi, bởi vì trình độ ta khác. Ta sẽ đi tới giới khác, hay là ta đi thẳng hơn, hay là ta đi quẹo 2-3 tour ta mới tới đó. Có nói gì nói nó cũng đi 2-3 tour. Nghĩ khi mà xuất ra được ở trên đó, mới thấy rằng mình nhập học ở bên trên, mình mới bắt đầu đi học ở bên trên. thì giới nào đều có lớp lăng giáo dục hết, chứ không phải không có. Ta học khoa này hết rồi tới khoa kia hết rồi khoa nào, cứ học hoài, học không có chán, mà càng học càng thông minh, càng học càng nhẹ nhàng. Cho tới lúc lìa xác cũng không biết cái xác là cái gì nữa, chỉ biết học mà thôi. Lúc đó mới kêu mà tỉnh tao. Cái đó là do hành giả mà thôi, chứ không có nói trước thời gian được. Hành giả cố công tu luyện, đừng cho đó là bậc cao nhất của mình. Mình thấy bậc đó là bậc rất thấp của mình, mình cần phải học nữa thì nó đi mau hơn. Cho nên tôi nói càng ngày càng phải chê mình và khép mình, sửa mình thì nó tiên mà. Còn nếu chúng ta cho đó là phải, là hay, là chúng ta không bao giờ tiên được. Dù có sẵn ghế cũng không lên ngồi được. À, muốn đi vào đạo định thì tất cả mạch đông, mạch nhâm, mạch đốc, mạch nhâm phải tương thông đối với bản thể. Rồi trung ương khai mở luồng điển đó, âm dương tương hòa thuận tiến mới nhập về đại định giới được. Còn đối nghịch với nhau một phần nào thì cũng ở dưới này mà thôi. Trong cái ngày mà đi tới đại định giới đó, có nhiều người tu tới lìa xác mới được tới chỗ đó. Những người căn cơ nhẹ thì còn sống cũng tới đó. Tùy theo mỗi phần. Đại định giới thì tôi như tôi nói, đại định giới là cái cõi toàn là sử dụng hào quang thôi. Có cái gì phiền phức đó. Không có cái gì, luôn luôn là đều thanh lọc hết rồi. Thường đại định giới.
Và nếu chúng ta không hành thì làm sao chúng ta có thể theo được cái đường lối của những vị đó đã thành đạo? Cho nên chúng ta không còn sự trì trệ nữa và chấp nhận trách nhiệm và tự học tự tiên. Biết được Thượng Đế thì ở môi trường nào cũng Thượng Đế sẵn. Biết được tâm linh thì bước nào cũng cố gắng tiến hóa và không ngừng nghỉ mới là đúng được con ngoan của Thượng Đế. Mà người tu đã phát đại nguyện muốn trở về quy Phật, quy pháp, quy tăng và muốn trở về với nguồn cội thì chúng ta sẽ được sắp đặt vào chương trình của một chiến sĩ tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Muốn thực hiện sự tình thương và đạo đức mà tâm chúng ta không chịu hy sinh thì làm sao chúng ta nói câu tình thương được? Chúng ta phải hy sinh. Hy sinh những gì? Hy sinh tánh hư tật xấu. Chúng ta mới tái lập sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mình có uy tín quảng đại của chúng. Nếu chúng ta không lập hạnh hy sinh để trở về với môi trường sáng suốt sẵn có đời đời bất diệt của chính chúng ta thì những người xung quanh chúng ta đều bị lừa gạt bởi ta mà thôi. Điều đó chắc hẳn quý vị cũng hiểu, các bạn cũng hiểu. Có địa ngục, có thiên đàng. Nếu các bạn làm điều mê hoặc làm người và đưa người ta đến con đường nguy hiểm, đó là các bạn tự gạt mấy bạn mà thôi, chứ không phải các bạn gạt người khác được đâu. Vì đã tổ chức bởi Thượng Đế thì luôn luôn có sự tinh vi, có sự phán xét, chứ không phải là chúng ta được chọn quyền làm bất cứ những gì. Thì chúng ta biết được sự sắp đặt của Thượng Đế tinh vi vô cùng, luật lệ rõ rệt. Mà nếu chúng ta không biết tự sửa để ảnh hưởng người khác mà bày ra những chuyện điều khiển thiên hạ, đó là cái điều sai. Cho nên nhiều khi bản đạo mỗi người một trình độ khác nhau, mỗi người từ tiền kiếp đã tu ngàn năm, trăm năm, mấy ngàn năm thì những người đó trình độ khác, chỉ biết mình tu để cho mình và mình thấy rõ trình độ của chính mình mà thôi. Thì ở đời chỉ có hành động để ảnh hưởng những người ở xung quanh. Nếu chúng ta xưng danh là tu mà chúng ta không giải tỏa, không quán thông được cái tánh chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục, còn ôm lấy cái tâm dục tà tâm thì làm sao chúng ta giải tỏa được? Cho nên các bạn có nhờ cái thước đó để đo lường sự tiến hóa tâm thức của các bạn, sự sáng suốt của các bạn. Chỉ có cái thứ tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới thật sự đã được trình độ tiến hóa của chính bạn. Cho nên nhiều người đã nói tôi đã học thần học, tôi đã tu nhiều năm và tôi đã thiền, tôi đã cố gắng, tôi đã thấy này thấy kia thấy nọ, rồi cũng vẫn ở trong cái cách và không chịu đo được tâm thức. Cho nên nhiều người đã đi tới trình độ hơi nhẹ một chút, làm được vài vài thơ, tưởng là tôi đã có trình độ cao siêu. Chưa đâu các bạn, còn lâu. Cái chuyện đó thì chung chung phương tiện để dẫn tiến và để chứng minh cho bạn thấy rằng bạn đi tu thì viên mới được cơ hội tu, bạn chịu tu thì viên mới tu, mới chịu đi học, mới tác được chút đỉnh văn tự mà thôi. Mà văn tự ở thế gian luôn luôn hạn hẹp chứ không phải đâu đâu, không phải vô cùng. Cho nên khi mà các bạn biết được phần hồn là bất diệt, là vô cùng, thì văn tự của các bạn chỉ tạm mà thôi, đó là phương tiện tạm và để đánh thức giáo dục cái phần biết, không phải phần hồn. Cho nên còn phần hồn là siêu diệu hết. Cho nên những thứ khi thơ này khi cái nọ không có thể gạt những người tu ăn nhẹ đó, người ta dòm biết trình độ không ạ. Nên người đời thì có thể gạt về tình yêu ở hướng về một góc nào, họ bị nhầm lẫn về góc đó mà thôi. Thì thật ở hướng về toàn diện thì chả có bị lầm nhầm lẫn trong thi thơ. Cho nên những văn chương tại thế là hạn hẹp, ta phải nhìn nhận như vậy, chúng ta mới tin, mới giải tỏa, mới vượt được sức hút của hồng trần, sức hút của ngũ hành hiện tại trong kích động và phản động. Khi chúng ta ý thức rõ, chúng ta mới tiêu hóa nhanh hơn và đi đường tắt cởi mở hơn, và không bị bất cứ những cái phản động lực nào từ bên ngoài đem đến có thể hại chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng điều đó là hại là chúng ta sai, điều đó là cứu là đúng. Bất cứ những chuyện gì các bạn cảm thấy rằng hại nhưng mà các bạn nghĩ tới Thượng Đế chả có cái gì hại. Không phải cái áo có thể bảo vệ các bạn, không phải căn nhà có thể bảo vệ các bạn, không phải thế lực có thể bảo vệ các bạn, không phải lời nói có thể bảo vệ các bạn, nhưng mà tâm thức của các bạn là thật sự bảo vệ phần hồn tiên hoa đó rồi. Cho nên nhiều người ở thế gian chưa hiểu cái chuyện tu, xin danh tu mà thiếu đâu, đọc kinh không hiểu kinh, thực hành không đúng mức, rồi đâm ra lãnh một cái vị trí trách nhiệm mà trong đó tâm thức chưa mở, bị giới hạn, làm sao điều khiển những người tu. Cho nên đằng này vô vi không phải là, nhưng mà chỉ là tu để đóng góp thành tựu và sáng suốt sẵn có của chính chúng ta, và để chúng ta ảnh hưởng những người xung quanh. Cho nên nhiều khi các bạn đạt tới thanh nhẹ, các bạn muốn nói điều này mà người ta hiểu trật điều khác, các bạn thấy trình độ ở thế gian có trượt có thanh. Nhiều lời nói của những bậc cao siêu đã lưu lại tại thế, đặt vô cảm thấy tâm hồn thế thái, nhưng mà sự hiểu chưa hiểu tờ. Chúng ta thấy rằng cái sự dày công của những vị đó nhiều hơn chúng ta, và là chúng ta rõ rằng chúng ta khen và đặt chẳng tin cho rằng. Cho nên chúng ta ý thức được, chúng ta phải tu nhiều hơn, tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, những cái sự thiếu thốn của chúng ta, sự ngu muội tâm tối của chính mình, biết phê phán lên mình là đại phước. Nhiều người tự ái, không phê phán nữa hành động của chính chúng ta và cho mình là cao, và muốn bồi cái sự tâm tối đó càng ngày càng mạnh trưởng thêm mà thôi.
Cho nên các bạn tu thét rồi nó gom vào, lúc đó các bạn mới xuất ra thi thơ. Thế ra thi thơ có mấy chữ mà nó gom tất cả ý nghĩa tôi muốn nói. Còn trước kia tôi viết mấy trang mà tôi nói không hết công chuyện, mà ngày nay có mấy chữ, mấy câu thôi, mấy câu thơ thôi nó đầy đủ. Diễn đi diễn lại có bao nhiêu đó là điển, nó là tròn. Điển không có méo mó, điển không có phải ở một góc, nhưng mà luôn luôn nó tròn, thì nó mới hòa hợp với chân lý của đại tự nhiên. Cho nên chân lý là không dư không thiếu, lúc nào nó cũng tròn vo trên khối óc của chúng ta. Cho nên khi các bạn nửa đêm thiền rồi, các bạn cảm thức chân lý nó hay làm sao. Mà tôi hồi nào giờ tôi cũng biết câu đó, lại bây giờ có câu đó nó ở đâu. Nhờ cái nguyên điểm tụi nó gom tụ, rồi bề trên những người đã gom tụ thành đạt, ban chiếu cho tôi, đem ánh sáng cho tôi hiểu rõ. Nó chỉ có vỏn vẹn có bao nhiêu công chuyện này, chứ không có nhiều lắm. Không có khó khăn, rất dễ giải. Cho nên hôm qua nay nói về điển, điển trung tâm bộ đạo, nhưng mà các bạn chỉ biết trung tâm bộ đạo mà không biết tại sao nó có, nguồn gốc ở đâu. À, nó trụ trong cái ngũ tạng của các bạn, rồi nó trụ trên khối óc của các bạn. Mà ngũ tạng và khối óc của các bạn nó liên hệ đâu? Liên hệ với đại tự nhiên. Các bạn đâu có bỏ ông trời được, các bạn đâu có bỏ nguyên khí cái càn khôn vũ trụ được. Nếu bỏ được các bạn chung vô khạp đậy lại đâu còn. Không còn. Không biết gì hết. Cho nên sự liên hệ vô cùng. Mà đó là nó làm việc không ngừng nghỉ. Là làm việc gì? Là việc thanh lọc. Các bạn mới có cái sang. Ban đêm các bạn ngủ, nhưng mà luồng điện vẫn làm việc thanh lọc. Ban ngày các bạn thấy khỏe, thức tâm đi làm việc vui vẻ. Đó. Rồi trong cái thời gian các bạn xài phí trong cái công chuyện làm đó, để đổi đồng tiền mua bánh sống ăn ngày, mua cơm sống ăn ngày, thì các bạn sẽ bị di tán đi mất, di tán cái luồng điện đó mất. Rồi cảm thấy mệt mỏi. Ôi tôi đi làm về mệt mỏi. Kỳ thật là mình đã phung phí và không có biết đường thâu trở lại. Cho nên đối với người tu vừa xài vừa thu. Là nhớ trung tâm bộ đầu là các bạn vừa xài, các bạn ở đời, các bạn lý luận để làm cho thông cái công việc đó vậy thôi. Sử dụng cái luồng điển của ngũ tạng. Thì có hao tiêu hao bao nhiêu, các bạn tưởng bề trên nó gom trở lòng lại liền. Cho người đạo họ làm nhiều giờ, và họ không có suy tính như người đời. Người đời tôi làm một giờ một phút, tôi tính một phút, tôi so đo từ chút. Nhưng mà người đạo không có thừa để ban bố, có thừa để bố thí, có thừa để giúp đỡ người khác. Đó là chúng ta không bao giờ bị thất nghiệp. Vì chúng ta hiểu cái sự luân chuyển không ngừng nghỉ của càn khôn vũ trụ là điển, thì chúng ta đâu có bị mắc gì.
Cũng như chú Thắng ở bên tay, chú đâu làm sao mà biết cái này. Bây giờ biết là có nhiều chuyện hay, nhưng người có điển hay, ai giúp nó mà biết điển gì chiếu cho nó trong lúc nó tắt đó. Tắt đi thôi.
Có nhiều người thì không có thích cái loại rất chơi thơ đó. Mà ví dụ như người sao mà tu được, có phải là tất cả mọi người đều phải làm thơ hết
không? Là... bởi vì tại sao văn chương của thế gian eo hẹp. Nếu anh viết câu này tới câu kia, hồi nãy giờ viết không chậm, viết không. Nhưng mà trong ta viết một câu ngắn như vậy, mỗi chữ mà bạn biết phân tích ra, nó xa, nó sâu sắc, cỡ mở lắm. Còn viết một đống kết luận thì còn chút xíu, nó phiền. Bởi vì cái điển nó không có làm việc chậm ở thế gian được, nó phải làm mau hơn, cho nên buộc nó phải rút ngắn. Thơ là rút ngắn câu văn lại chứ không, mà bao hàm tất cả ý nghĩa. Anh thấy không? Còn anh viết câu văn, kết luận còn chút nào. Có trong bốn câu, người ta làm bốn câu thay vì viết hai trang.
Cũng bị vậy, cho nên là hồi trước tới giờ thấy thường là các vị mà đắc pháp hay là các vị đã truyền pháp thì bị viết thơ. Do đó thì theo như cái ý nghĩ mà tôi thấy là nếu mà mình viết thơ đó thì sẽ ghi cho một cái sự, nó làm như là có một cái màn vô minh nó bao phủ trong những sơ câu nói đó, làm cho người ta suy nghĩ.
Không phải, cái thơ không phải để cho người phàm có. Nhưng mà cái thơ đó là giữa dắt đời và dắt đạo. Thấy không? Người nào mà hiểu đạo rồi đọc vô nó thâm. Nó được tiến hóa, bộ đầu nó nhẹ liệt. Còn người đời hiểu được hé mở chút chút, biệt từ là quy. Bởi vì cái phần nó chậm, phải cho nó vơi lên. Còn mà làm hết cho nó ăn rồi, nó nói, ôi cái này Phật phù hộ tôi đâu cần gì đâu. Phải cho nó vơi để nó tìm hiểu. Nó mới đào cái sáng kiến, cái ốc của nó mở ra để nó tìm hiểu, nó tiến hóa. Thấy chưa? Cho nên người ta, đời người ta mở một chút, nhưng mà đạo người ta càng kể. Người nào cũng đạo, người ta biết khi mà đọc cái bài thơ trong lòng kính mến hay sao? Tự nhiên người đó phải kinh mến và Phật thấy công năng công phu của người đó có giá.
Thế thì tắm cái lưng xa mà cái chữ A đó, cái đằng sau đó, công phu đó, thấy nó mát như là có cái máy lạnh gì cho đó, thì như vậy nó có lợi chi bản thể?
Tốt lắm, nó được.
Tại sao một người đi trước rồi họ nói họ tu 24 trên 24? Rồi ý chí họ phải tu. Ý chí họ phải trong lành 24 trên 24. Họ mới cho mình được bài thơ. Họ mới dạy cho mình cùng mình được mấy giờ một ngày. Phải hỏi. Chỉ vì mình khao khát sự công bằng, mình khao khát sự nhẹ nhàng. Thì bây giờ mình phải hòa hợp với sự nhẹ nhàng. Rồi mình tìm sự nhẹ nhàng không có mình. Thấy chưa? Còn nếu tìm không ai tìm gì, không đi cũng chẳng ai đi, hết rồi. Cho mình một vị, cho mình là một vị toàn năng mà mình không thể trở về mà để phát triển. Có văn có võ rõ ràng. Văn là bậc trí, thấy không? Còn trí thuộc về văn. Thế ý là thuộc về nhỏ. Nhiều khi nếu tôi tu thiền mà tôi gặp người cha đó, trong này tôi còn ghét. Cái ý tôi ghét đó là tôi còn ta đó. Cái ý tôi phải thương. Cái ý tôi giúp đỡ. Ý tôi phải xây dựng. Cái ý tôi hiểu sự sai lầm của đối phương là tai nạn tâm cảm của đối phương. Và ý tôi phải cứu thôi. Kêu bằng vô vi là phải cứu sinh. Còn vô vi mà đè ép chèn buộc là không phải vô vi. Là tà giáo. Thấy chưa? Cho nên nhiều khi người ta chửi vô vi, mình binh vô vi và mình hạ đối phương, mình bị. Vô vi đâu có khe. Vô vi không có ai có thể tiêu diệt vô vi. Nó là hư không thanh quang, không có ai tiêu diệt nó được. Cần gì phải bảo vệ cho nó. Thấy không? Mình phải sửa mình để hòa hợp thì được. Còn mình đi bảo vệ cái vô vi là sai. Thấy chưa? Đi sướng mình mới đi lên.
Thầy cũng như những người mà biết làm thơ vậy là kiếp trước.
Những phải làm thơ là nó được nhẹ. Nó tu mà cái điển nhẹ rồi tự nhiên nó làm thơ. Bây giờ nó nói câu nói không hết. Cái câu thơ nó thâu gọn ghê lắm. Mỗi câu thơ đó là khắc nghĩa hoài, nó sống động hoài. Nó đi về điển giới. Cái quần thiên tiên đó, nó xài thơ nhiều hơn.
Cũng như làm thơ mà trong lúc làm thơ, tâm tư mình dồn hết vào cái nội ý của trong bài thơ thì mình cảm thấy xúc động gì là sao thầy?
Cái đó là mình được thanh nhẹ rồi. Rồi sau này nó nhẹ nữa thì làm thơ cũng như là như để là viết, không có mệt nữa. Làm thơ có gì đâu mà đặt ra thấy hay, nhưng không biết hồi đó tôi viết không kịp. Sao đâu mới đứng sau lưng viết không kịp nó ra. Người ta phải nghĩ chút chứ, cái này
hồi bữa nay thầy làm bài thơ với bạn đó ông kêu biết thầy vì từ giả này.
Thưa
thầy, có tâm thì ta làm, chút nữa ta làm.
Không phải. Làm thơ cho cha mà không khuyên mấy đứa em con không mà chứ không thấy con gửi con gửi qua má con với em con coi cũng khóc luôn rồi.
Kể nó cứ việc làm được bao nhiêu làm bao nhiêu. Làm được bao nhiêu làm bao nhiêu, mình khóc được là giải được cái trường. Giải được cái trường của con người mới nó có biết khóc, nó mới có từ tập. Mà khóc về đạo nó mới có từ tâm, chứ mà khóc mà giận người ta khóc đó là thành quỷ.
Con có làm một bài thơ mà để mà thú tội đó thầy. Thầy con cảm thấy con khóc, ngày xưa tới giờ con không biết làm thơ mà có một lần con làm như vậy đó thầy. Mà con thấy tâm tư con nó nhẹ đi.
Nó nhẹ đi là nó được lên một tầng. Cho nên thơ cứ làm hoài, gỡ người ta làm hoài, càng ngày trình độ nó càng biến lên.
Hồi xưa là lúc mình làm tu á, thầy có làm thơ không thầy hay là?
Thôi, ban đầu tu chưa tu không có biết làm thơ, viết thơ Việt Nam nó không biết.
không biết đâu.
Con làm bài thơ mà nói về tình cha, thầy ơi con đọc hoài trong bụng con trong khi làm việc, con thấy thương cha quá chừng thầy ơi, cái tình cha sao xây dựng bao la
quý
thương lắm thầy.
Biết cái đó là đại phước đức,
thương cha quá mà mình không hình dung được cha
là vô hình. Cha là vô hình vô tướng
mà mình cứ thấy mình thương
trong cái cảm thức của mình là cha.
Yeah.
Trong cái cảm thức của mình là của cha, hiểu chưa? Cảm là cảm nhận được và hiểu được, thế nên là của cha. Và nó cha vô hình vô tướng, mà mình ở thế gian có hình có tướng, chứ kỳ thật cha là vô hình vô tướng bao la lớn 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 rộng.
Nhiều khi con nhớ nó cũng muốn gì cũng muốn la cho thật lớn, nhưng mà con nhớ quá mà giờ con không biết làm sao.
Thì ở trong này vậy đó.
Cái đó gọi là con tâm tương ứng.
Ở trong này không, cái tâm tương ứng khác. Tâm âm tương ứng là mình thấy nghe là cái hào quang nó chiếu tỏa còn sáng hơn cái đèn này. Mà cái nó tỏa vô nghe là sơ thịt mình đều thanh nhẹ hết.
Vậy thưa thầy, cũng như là con tin tưởng về Thượng Đế nhiều hơn và con thương Thượng Đế nhiều hơn, thì khi con nói con muốn thương thầy hoặc Thượng Đế như vậy là
sao? Tốt chứ, con phải thương Thượng Đế chứ, thương thầy làm gì?
Tại sao con không muốn thương thầy?
Thương thầy làm gì, phải thương Thượng Đế cho mục đích mà dựng nguồn cội. Phải thương Thượng Đế, thương thầy làm gì? Thầy là chỉ đường cho con đi. Mà cái mục đích của thầy muốn là các con thương Thượng Đế. Chứ các con thương thầy làm gì? Thầy lại được giải thoát, thầy sướng hơn các con rồi, các con phải thương Thượng Đế để con bám để con đi về.
Con thấy mấy chị này nói là thương thầy nhiều, con nói sao con muốn thương thầy bằng Thượng Đế mà con nói cái gì vậy?
Thì cũng vậy đó, cái điểm nó cũng vậy, con thương Thượng Đế là cũng như thương thầy, bởi vì mục đích thầy muốn đưa con về Thượng Đế. Có gì đó, mục đích thầy muốn đưa con về Thượng Đế. Và con thương Thượng Đế là đúng là thương thầy rồi. Thì thương ai nữa? Nghe lời thầy là đi về về tới chỗ. À.
Con nói con làm thơ cho Thượng Đế, tại sao con không làm thơ cho thầy được? Nói chuyện làm thơ cho thầy được.
Làm thơ mà làm phiền ta nữa, để ta làm việc cho người khác.
Con làm thơ cho thầy, con làm cũng được thầy.
Phải làm cho Thượng Đế. Đúng vậy. Vì mục đích mình đi tới đó mà. Đi lòng vòng gì nữa.
Thưa thầy, có người tu thời gian họ làm thơ làm đồ, vậy là những cái văn đó nó cũng thể hiện một thực trạng nào đó.
Người tu một thời gian mà làm thơ là thể hiện tâm linh đang phát triển, và nói ra phát triển đó nó liên kết với sự sáng suốt ở bề trên, thì cái bài thơ đó dạy cho người khác văn chứ không phải dạy cho người thưởng thức, khác hơn cái thơ thế gian.
Ừ, thì kính thưa là như vậy, mấy cái người làm thơ đó là không phải do cái mơ ước hay là tưởng tượng ra.
Mơ ước tưởng tượng khác, còn cái này mà tu về điển nó khác, trực tiếp giáo hóa, nhưng mà nó tác văn là dạy nó trước. Rồi còn những người mà thành đạo viết thơ cho bạn đạo đó, là tuy tiền căn quy, lấy quy chuyển hóa xuống đây, nên lại đọc và thích thu vậy tu thì sẽ thấy rõ hơn. Cho nên người tu hay làm thơ, người tu hay làm thơ. Trong lúc làm thơ đó, tâm hồn rất sống động như là nó không sống ở trong quả trần. Nên làm thơ một cách dễ dàng, dễ dãi, chứ không phải suy nghĩ mà làm. Suy nghĩ là làm là thuộc về thế gian, trần. Và tự nhiên biết là biết, cái đó là sống ở bên trên.
Cho nên sau khi các bạn nhìn 2-3 tiếng đồng hồ tới đêm, thì ông hồ có những ý nghĩ rất cao siêu, rất thích thú, rất vui vui, cởi mở. Nhưng mà ngày mai bạn cũng tại sao những cái phần tiếng nó đã tiến và cần tiến thêm, chứ không phải để các bạn tiến tới đó ăn cái đó cao một ngoài. Cho nên nhiều khi bạn các bạn có những cái ý nghĩ nửa đêm một tôi rất sợ hãi, rất lý thú, nhưng mà sáng lập các bạn quên để các bạn trở lại công phu, rồi đêm nay nó sẽ đạt được cái nhau một cái kết tinh đó phối hợp sáng suốt của bộ óc bạn, cái hào quang bộ đầu của các bạn sẽ mở ra, nó nới rộng. Đó. Cho nên mỗi kỳ nó mỗi kỳ, cho nên vui như này. Nhiều khi họ nào giờ không biết làm bài thơ bài thi, nhưng mà làm được những bài rồi qua với sân chơi thì được là nó
tiến tới những cái bài khác. Và nó sẽ có những câu bằng thích thú hơn, tinh thần xây dựng cỡ mở. Rồi từ đó chúng ta tiến mãi, tiến hoài, tập cái những cái cổ nữa, mà tập tiến là cái văn minh hiện đại. Cái lượng điểm thích hợp của cơ trận chuyển qua, bất cứ là cái sự thông minh nó tiến tới, chúng ta phải chấp nhận, làm việc, biết nhiều để học, biết nhiều để hiểu. Cho nên những người tu ở đây nó dốt nát, nó không có học qua cái lớp đó, nhưng mà nó càng ngày càng thanh tịnh, người ta đậm tới là nó mở, nó có học, nó hiểu. Nói cách nghĩa cũng tương đối người ta đi, nó bình tĩnh, thông minh, chính nó thấy nó thông minh, nhưng mà rốt cuộc chưa được, phải đạt được cái thanh tịnh. Cho nên hôm trước cũng có hai câu, ai là người dốt sao không dốt. Thuyết lý đi đây khổ trí hòa. Dốt là chúng ta và sự bởi ý thật. Ta xuống thế gian này không có hiểu cái chuyện đời. Rồi lần lần cứ trầm hiểu trầm tâm lý này để nào. Được đó. Nó lại gây cái sự khổ. Bây giờ chúng ta tu gì vô gì. Chúng ta phải nhớ rằng khi đến ta tu đi làm gì để tìm lúc đến. Tại sao tôi đến đây để làm gì? Tôi sẽ đi đâu? Nhưng mà tôi muốn biết tôi sẽ đi đâu, tôi phải trở về cái dung điểm tôi đến. Tôi đến với cái sự không hiểu biết, thanh thản nhẹ nhàng. Mọi người vô sự cả. Vậy tôi trở về cái vô sự vô tâm. Tôi mới biết được cái tương lai. Tôi ở ngay cái dung điểm, kết quả của sau này. Tâm sạch, thanh thản. Và cái bệnh hoạn ở thế gian nó không gây cho, nó không nhiễm cho được. Và tôi nhờ biết thanh lập với tôi đem sự sáng suốt cởi mở mỗi ngày, mỗi đêm các bạn sơ học pháp thì thường định là các bạn có người đi chùa học soạn. Cái tâm các bạn, trí các bạn càng ngày càng lắm lên cởi mở, không có bị nghèo. Cho nên chúng ta tâm trong thực tế. Rồi chúng ta mới tìm hiểu cái đường lối thế nào. Rồi ta phải lao động để tìm hiểu khả năng của mình. Nên mọi người đã làm đó. Một người kia được làm một thứ cà rê, một người đó một thứ cà rê, một người này người ta có tâm xây dựng và tinh thần tâm lên. Họ tập kia những cái cây rất tốt. Họ biết lo lắng cho cái cây là biết lo lắng cho con người. Còn một người kia họ tập kia cho họ một mấy cà rê, họ làm đi làm lại. Cô heo người đó không có tâm hồn tại được, là họ còn nuôi cái tự ái. Họ muốn bỏ tự ái, họ còn giai cấp. Đó, cho nên cái lao động bây giờ để đo được lương tâm của các bạn. Cho nên các bạn yêu lấy cái lao động. Mình biết câu văn tổng tình cũng là phần lao động để sửa chữa tư tưởng của chúng ta. Rồi chúng ta đi trầm tỉa cũng là phần sửa chữa tư tưởng. Đứng ở trong tâm tinh thần đóng góp cho tất cả mọi người. Mọi người đã bị mất, phải bị tất cả mọi người. Làm được đó cái tinh thần cao quý. Rồi cuộc chung mới thích hợp với văn minh để tiến cho cái xã hội mới.
Nói lại
tôi dốt nát từ qua bên Tây nghe người ta dạy mấy câu viết cái trên giấy tờ, họ viết tôi đọc thì thành tôi biết chữ quốc ngữ, tôi chỉ đọc là home affair politicker bơ vơ xứ người người người
cũng là tổ tiên. Nhiều khi nó xuống gan cũng có cái thứ gì mà sân dữ nó bị xuống ở bộ gan nhiều hơn. Nó tùy theo cái cơ năng căn cơ của mọi người. Nhưng mà đại đa số là ở tim. Người ở tim đó, nó lại chịu tu. Từ đó nó dễ giải thoát hơn. Còn người ở gan đó, nói chuyện tu nó bỏ nó đi không nghe. Mất tâm được.
cái tim, mình nói cái tim bằng thịt, nhưng mà đây nói về điển. Cái cơ thể con người ngoài cái vật chất, nhưng mà nó có cái điển hình. Cái điển hình đó nó cũng đại diện một cái tim. Trong đó nó cũng có đủ màu sắc, ngũ sắc, ngũ quan, lục sắc, ngũ quan, để giam cái phần hồn ở trong đó. Phần hồn nhờ cái màu sắc đó mới sống. Nó cũng thấy nó cũng ngon lành, nó không có bị cái gì. Rồi lúc mà nó tu sức khỏi ra cái chỗ này, nó mới thấy rõ, còn nhiều nữa. Xung quanh trước ngực này, căng sao chứ gì, bước ra đây, bước xuống thân, cảnh lớn rộng. Còn cái tim về vật chất là một chuyện, nhưng mà mình nói đây về điển hình của cái tim, để tìm ra cái hộp. Qua khỏi cái này, nhưng mà từ đây đi lên đây, lên đây, ở đây nó có một cái màn nữa chặn lại, để khi mình quên được. Ở dưới đây là trăm hoa đua nở xung quanh này, ở đây quên được. Nó có một màn điển. Cho nên nhiều người tới đây rồi tưởng được tôi đầy đủ rồi sung sướng, thấy cảnh nó tươi đẹp quá mà, tưởng là tôi tới cửa trời. Chưa đâu, phải qua hết cái này mới đi lên trên này. Rồi xuất ra, ra đây. Tới đây mới được sơn thủy hữu tình. Khi thơ xuất, bộ óc khi thơ ra nhiều lắm. Sơn thủy hữu tình. Đi đây một thời gian mới thấy ngoại cảnh. Thế gian, tổ chức của thế gian. Rồi tiến lên trên, đi ra, mới đi tới trung thiên thế gian. Nhưng cơ cấu sắp sẵn hết cho bạn nè. Thì đi lên đi, chỗ này đi ra, trung ương trên này đi ra là bồng lã thiên cảnh. Cái đó thì lúc đó gắn gọn, ngắn gọn. Một câu hay là hai câu nó đủ bao hàm ý nghĩa. Không có viết nhiều như xưa. Xưa trước kia chúng ta ở dưới này viết tác văn nhiều lắm. Nhưng mà ý nghĩa không có bao nhiêu. Lên trên bộ đầu này đi ra thì thấy thi phú dồi dào, nhưng mà lên tới bồng lai thiên cảnh thì nó càng hay nữa. Quay game mấy câu là được đầy đủ ý nghĩa. Tới Phật thì đi tới thanh tịnh rồi, không có áp dụng thi thơ nữa, nhưng mà chỉ áp dụng điển quang mà thôi. Đi tới Phật nó rất có trật tự. Bởi vì con người còn mang thể xác con người, nên được học qua những khóa đó để khuyên tu mà thôi. Còn đáng lẽ trực chỉ đi lên chỉ dụng hào quang là đủ hết rồi. Nếu mà lìa xác thì chỉ chú trọng vô đó mà đi tới thôi, không còn theo vơ vẩn về thi thơ nữa, về văn chương phàm trần nữa, hết cái đó. Nhưng mà chỉ tiến về khôi hào quang. Về Phật thì không còn văn chương nữa đâu, chỉ dùng thanh quan điển thôi. Thì từ đó hòa hợp qua với Thượng Đế mới làm việc. Chỉ dùng thanh điển thôi, bởi vì nguyên chất của nó mà. Văn chương thi thơ là kêu là xa loãng rồi, còn nguyên chất của nó là học Phật.